This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đầu báo Thu Nga từ Grand Prix Quang Hưng từ Dallas, tại Houston, Dương Phục. Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Chị Thu Nga, anh Quang Hưng ơi, hôm nay là cái ngày gì đây? Cót két cọt kẹt.
Cái này là cót két cọt kẹt thiệt. Mà tưởng đâu anh đang ở Washington rồi, là tại vì bây giờ đó có cái cuộc biểu tình để gọi là cái dàn chào mở ngoặc và đóng ngoặc. Ông Thủ tướng Maye in Việt Nam, ông sẽ nói lại diễn văn KMLV. Lúc đầu cuộc biểu tình bắt đầu từ 1 giờ trưa ngày hôm nay đó anh Dương Phục và
đúng như
anh
vậy.
Ở đây cũng lạ đó hả Quang Hưng?
ông Nguyễn Xuân Phúc thì ông sẽ có một cái buổi nói chuyện với lại Tổng thống Donald Trump vào lúc 3 giờ, trong khi đó thì bây giờ bên Hoa Thịnh Đốn là mới có 8 giờ rưỡi phải không anh Dương Phục?
Đúng như vậy, mà hai ông không có nói chuyện đâu. Một ông thì ngủ gà ngủ gật chỉ có tuyết thôi, còn ông kia thì cứ đánh vần mãi chưa ra chữ, không có nói gì cả. Chỉ có chắc. Vâng, chúng tôi nói đùa một tí cho vui, bởi vì chị Thu Nga rồi nói chung cả báo chí là cứ hay chọc cái ông Nguyễn Xuân Phúc là ông cờ lờ lờ vờ, tại vì ông ấy có một lần ông ấy đánh vần trong cái bài diễn văn, mà thay vì ông cứ đọc chữ cờ lờ lờ vờ thành ra một cái thói quen. Nhưng mà bây giờ đó chị Thu Nga ơi, đừng có chọc ông Nguyễn Xuân Phúc nữa, bởi vì chính ông Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ tối hôm qua mới được tweet, mà cái chữ của ông không biết ông đánh làm sao, nó chữ là COVFEFE, thành cái bây giờ báo chí ngày hôm nay cứ chọc ông hoài mà ông chẳng biết ông đánh, chẳng hiểu gì kìa, tra từ điển không biết ông đánh cái gì vậy. Có thể là ông ấy buồn ngủ qua ông đánh lộn ông ấy ra cái chữ gì đó chả hiểu được, nhưng mà nó gây chấn động trên cái mạng lưới. Bây giờ ai cũng cứ nhào vào đùa ông này, ông hay tweet quá, mà bây giờ ông đánh lộn tùm lum hết, mà người ta bảo tại sao ông cố vấn của ông ấy chả có bao giờ cố vấn để cho trước khi gửi ra về đánh cái gì cho nó đúng. Ông ấy tổng thống Mỹ mà ông ấy viết cái chữ Mỹ còn chặt lắc nữa. Anh ấy thôi đừng có chọc ông cờ lờ lờ vờ của chúng tôi. À không, không phải của chúng tôi.
Anh nói của chúng tôi có người.
nguy hiểm quá.
Nguy hiểm vô cùng.
Vâng, đúng như vậy, ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến Washington và chuẩn bị để mà gặp ông Donald Trump ở tại Tòa Bạch Ốc vào trưa ngày hôm nay. Ngày hôm qua đó, khi ông đến thì ông đến bằng cái sân bay quân sự Andrew, và ai đón tiếp ông? Chỉ có một ông đại diện Bộ Ngoại giao mà ông chẳng có nêu tên. Và ông đại sứ Mỹ tại Việt Nam, Ted Osius, tức là cái ông nổi tiếng mà anh Quang Hưng cứ hơi chọc là cái ông này không biết là ông hay là bà chồng hay
bà. Ông đó phải gọi là ông bà.
Ông là bà phải.
Bà.
Ông ấy bay từ bên Hà Nội, ông sang đây, ông ấy chờ trước rồi ông ra cửa phi cơ để ông ấy đón. Ngoài ra thì cũng đại sứ Mỹ Phạm Quang Vinh, rồi cái gọi là bà con Việt Kiều lèo tèo, vài người mà áo dài lấy lệ. Ông ấy trước đó thì ông đến ở tại New York thì cũng chả có một ông bộ ngoại giao nào hết trơn, dù là chỉ nhân viên các ké thôi, chỉ có mỗi ông đại sứ Mỹ, ông đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh, rồi cái bà mà đại diện cho Việt Nam ở Liên Hợp Quốc ra đón mà thôi. Tuy nhiên, chị Thu Nga nói đúng đó, trưa nay khi mà ông đến Tòa Bạch Ốc thì ông sẽ gặp cả một cái phái đoàn Việt Nam rất là lớn, không phải chỉ Washington DC đâu, ở khắp nơi bay về đó để chào đón ông ấy, dàn chào ở ngay cái công viên Lafayette, rất là nổi tiếng, ngay trước cửa tại Tòa Bạch Ốc, chỉ cách một cái hàng rào thôi. Chị Thu Nga cũng đến đây rồi, chúng tôi cũng đến đây một lần. Đây là những cái buổi mà tập họp thường lệ khi mà trước đây Nguyễn Phú Trọng cũng đã bị tương tự rồi, các thủ tướng khác. Nhưng mà ông này kỳ này thì sang đây coi như là ông thủ tướng Việt Nam đầu tiên được đến, được gặp ông Donald Trump khi mà ông ấy lên chức cho tới nay. Và một lát nữa đây chúng tôi sẽ có một cuộc mà trực tiếp mà phỏng vấn từ Washington DC với ông Đinh Hùng Cường, là chủ tịch cộng đồng người Việt ở tại vùng Hoa Thịnh Đốn, Virginia, trước khi mà ra quân đến Tòa Bạch Ốc. Thì một lát nữa Và lúc khoảng 8 giờ hơn thì chúng tôi sẽ nhận điện thoại của anh Đinh Hùng Cường sẽ tường trình là cái cuộc tập hợp biểu tình ngày hôm nay như thế nào. Và cái tin tức về ông Nguyễn Xuân Phúc này thì cho biết ngày hôm qua khi mà ông ở New York đó, ông gặp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, tức là Antonio Guterres á, và dự cái lễ kỷ niệm 40 năm Việt Nam gia nhập là Liên Hợp Quốc. Và ông ấy cũng tuyên bố khi tới Washington vào ngày hôm nay là trong ngày hôm nay hy vọng là sẽ ký chung với lại ông Donald Trump một cái hợp đồng tới 15, 16, 17 tỷ gì đó để mua hàng hóa dịch vụ từ Mỹ. Chị Thu Nga.
Ông mua hàng hóa dịch vụ rồi ông mua súng ống về rồi ông bắn người dân Việt Nam chứ chả có thấy ông bắn tàu hay bắn ai hết. Nhưng mà đúng như vậy thì chúng tôi có cái thông báo của Chủ tịch cộng đồng ông Đinh Hùng Cường và cộng đồng Việt Nam đã quyết định bắt đầu cuộc biểu tình chống tên Maya in Việt Nam thủ tướng này vào lúc 1 giờ trước tòa Bạch Ốc. Và giống như anh Dương Phúc nói thì chúng tôi cũng như là anh chị cũng đã đến đây rất là nhiều lần để mà biểu tình chống lại những tên lãnh đạo của Cộng sản Việt Nam. Lúc nào họ qua thì họ cũng nghĩ rằng họ đi thăm kiều bào cho biết sự tình. Thế nhưng mà kiều bào của họ chỉ có vài người thôi, còn cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản thì đông lắm, đứng ở trước tòa Bạch Ốc rất là nhiều. Và ở đây thì sẽ có một cái buổi biểu tình mà chúng ta thấy rằng các cộng đồng của người Việt khắp nơi trở về đây, đến đây để mà biểu tình. Và cái ông CMLV này bây giờ ông có một chụp một cái hình mà nhìn ông thật là xấu. Chúng tôi nói là ông bị bệnh Zika, nhưng mà Quang Hưng nói lúc đó chưa có bị bệnh Zika, nhưng mà cái đầu ông này rõ ràng là có vấn đề. Và ông tối thứ ba ông cho biết là ông sẽ ký những cái hợp đồng mua hàng hóa dịch vụ của Hoa Kỳ trị giá là 15 tỷ đô la trong chuyến thăm mà ông tới Washington. Và ông ta nói rằng đặc biệt là Việt Nam sẽ nhập cảng nhiều thiết bị và các dịch vụ từ Hoa Kỳ. Đó thì ông này ông cũng nói là ông sẽ hội kiến với ông Donald Trump, mà không biết rằng khi mà hội kiến với ông Donald Trump thì những người này sẽ nói chuyện như thế nào. Nhưng mà trong khi đó thì chúng ta cũng biết ở tại Việt Nam, trong khi cái chuyến đi của ông Nguyễn Xuân Phúc tới Hoa Kỳ thì Linh Mục Nguyễn Đình Thục đêm 30 tháng 5 tức đêm hôm qua cho biết là nhiều người từ các xóm lân cận đã đánh kẻng và kéo tới chặn đường khi ông trở về giáo xứ sau khi mà dâng lễ giáo họ ở Văn Thái. Và sự việc này vào lúc mà ông Phúc đang có mặt ở đây thì chúng ta biết rằng nhân quyền không biết là có được đem ra thảo luận khi mà ông có mặt ở đây và từ ông Donald Trump hay không. Và theo lời kể của Linh Mục Nguyễn Đình Thục thì khi ông đang trên đường trở về giáo xứ Sông Ngọc sau khi dâng lễ thì cách đó khoảng 3 cây số thì được báo là có nhiều người đang kéo tới chặn đường mà để coi như là hành hung và chặn đường của Linh Mục đó, Quang Hưng.
Dạ vâng, trước cái chuyến đi của ông Nguyễn Xuân Phúc đến Hoa Kỳ thì người ta cũng thấy rõ ràng là có nhiều cái vụ bắt bớ, truy nã những cái người hoạt động về vấn đề nhân quyền, cũng như là họ bắt những cái người đã từng lên tiếng để bảo vệ nhân quyền cho các ngư dân miền Trung. Đó là cái trường hợp mà một vị linh mục mà chị Thu Nga vừa cứ nói. Cũng như là bây giờ người ta vẫn còn nghĩ đến là nạn nhân của những cái vụ thảm họa về môi trường do Formosa gây ra vẫn chưa có được bồi thường, và hàng triệu người dân tại những cái khu vực bờ biển miền Trung Việt Nam hiện nay thì họ sống rất là khó khăn bởi vì họ vẫn chưa có nhận được tiền đầy đủ từ phía bên chính quyền. Rõ ràng là Việt Nam bây giờ thực sự là không chỉ rơi vào một cái cuộc khủng hoảng về vấn đề nhân quyền mà cả một cái cuộc khủng hoảng về vấn đề nhân đạo nữa. Như thế là ông Nguyễn Xuân Phúc đã đến Hoa Kỳ trong 3 ngày và ngày hôm nay thì chính thức là ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ đến tòa Bạch Ốc vào lúc 3 giờ để mà gặp Tổng thống Donald Trump. Nghe nói là cái cuộc họp này đó chỉ có vào khoảng 30 phút mà thôi. Nhưng mà người ta vẫn thấy được rằng là ông Nguyễn Xuân Phúc có vẻ cũng rất là có thớ, bởi vì người ta thấy rằng là trong số những cái nhà lãnh đạo mà được ông Trump mời đó thì rõ ràng là ông Nguyễn Xuân Phúc đã được Tổng thống Donald Trump mời bằng thư hẳn hoi. Nghĩa là do chính ông Mark Master là cố vấn an ninh quốc gia chuyển cho Ngoại trưởng Phạm Bình Minh. Nhưng mà cái việc này được đưa ra là bởi vì phía Việt Nam đã phải trả tiền cho một nhà vận động hậu trường ở bên Hoa Thịnh Đốn cái tiền lương mỗi tháng là 30.000 đô la. Nếu mà tính ra như thế đó là một năm nên là Cộng sản Việt Nam phải trả lương cho một cái nhân vật này lên tới cả hơn 300 đô la. Người ta thấy rằng là cái chuyến đi của ông Phúc tuy rằng cũng có vội vã Nhưng là bởi vì cái sức ép về vấn đề kinh tế của Việt Nam đang lâm vào cái tình trạng khủng hoảng. Vì vậy mà cộng đồng người Việt sinh sống tại Hoa Kỳ là lần này thì họ cũng mong muốn là Tổng thống Donald Trump sẽ phải có những cái yêu cầu cụ thể hơn và đặc biệt là cứng rắn hơn đối với lại nhà cầm quyền Hà Nội về vấn đề nhân quyền trước khi mà trao cho họ về những cái quyền lợi thương mại. Nghe nói là lần này đó thì phía bên Cộng sản Việt Nam cũng sẽ ký kết cũng như là sẽ có những cái hợp đồng thương mại rất là lớn đối với lại Hoa Kỳ, anh Dương Phục.
Vâng, đúng như vậy đó. Cái bản tin nói rõ rằng là cuộc gặp gỡ này chỉ trong vòng 30 phút thôi. Từ tưởng tượng, bay bao nhiêu là đoạn đường dài đến đây chỉ được tiếp có 30 phút thôi. Mà tại sao ông Phúc là vội vàng đi Mỹ lần này như vậy? Thì tất cả những cái báo chí mà có những cái bài bình luận, cái lý do mà Nguyễn Xuân Phúc cứ vội đi cho thật vội đến. Mà mặc dù là ông Donald Trump vừa mới kết thúc một cái chuyến đi dài của ông ấy 9 ngày qua Ả Rập, rồi qua Do Thái, rồi qua Âu Châu. Mà về đến nơi cái là Nguyễn Xuân Phúc vội đến ngay. Tại sao lại xếp cái lịch trình như vậy? Thì cái lý luận mà tất cả mọi người đều dồn vào để ý là bởi vì tại sao vậy? Vì là Nguyễn Xuân Phúc, anh Quang Hưng nói là cũng có thớ nhưng mà chả có thớ gì đâu. Khi mà Phạm Bình Minh sang bên đây thì cái chuyện mà ông cố vấn đưa một cái thơ để gửi mời ông Thủ tướng là cái chuyện bình thường. Và cái cơ sở nào cũng làm như vậy thôi. Nhưng mà không phải ông Donald Trump, không phải mời chỉ có Nguyễn Xuân Phúc mà có nhiều lãnh tụ khác ở vùng Đông Nam Á. Cũng là một cái cách để ông ấy muốn gọi sang trình diện ông trước khi ông tháng 11 này ông ấy sắp sửa đi ở vùng Đông Nam Á, đi Philippines cũng như là bên đi Đà Nẵng để dự hội nghị APEC. Ông ấy mời cả ông Tổng thống Philippines cũng sang, nhưng mà ông Phúc đó thì ông sắp xếp ông ấy đi thật vội. Cái lý do mà được kể là tại sao lại vội vàng thế, bởi vì ông ấy muốn chiếm cái vai trò là nguyên thủ quốc gia Đông Nam Á đầu tiên tới thăm Hoa Kỳ sau khi Donald Trump đắc cử để mà cầu thân với Donald Trump. Và ông Donald Trump là một người rất là nổi tiếng, ăn nói bặm trợn mà đôi khi là nói không có chuẩn bị theo cái bài bản gì cả. Mà được gặp có 30 phút thôi thì nguyên cái chuyện là chị Thu Nga anh Quang Hưng bắt tay bắt chân chụp hình không là đã đấy khoảng 10 phút rồi, thì còn lại để có cái gì để nói nữa. Thành thử ông ấy sắp sẵn một cái bài diễn văn đó chỉ có đề nghị như là chúng ta đã loan tin, tức là muốn mua, bỏ tiền ra, Cộng sản Việt Nam bỏ tới 15 tỷ Mỹ Kim để mua những cái dịch vụ và thiết bị từ Mỹ. Đây là một cái con số mà theo những cái tin tức từ trong nước chứ không phải bên ngoài, là đây là để cứu nguy cho chính Việt Nam, là bởi vì là Việt Nam hiện nay đã bị ép liên tục nhập từ Trung Quốc tới 50 tỷ Mỹ Kim một năm, bằng ngân sách bây giờ đang trống rỗng do các dự án đầu tư bị thiếu hụt, bị thiếu hiệu quả, nó tràn lan ra. Bởi vậy cho nên bây giờ cần ít nhất là Nguyễn Xuân Phúc phải đạt được cái thỏa thuận thương mại với Hoa Kỳ để di chuyển cái con số là ít nhất 30 tỷ Mỹ Kim mà hàng năm đó để vào cái thị trường này, để mà xâm nhập vào thị trường này. Thì đây là một cái chuyện là bây giờ gấp gáp quá rồi. Và bây giờ hôm nay đó thì chúng ta sẽ xem coi là cộng đồng người Việt biểu tình như thế nào và có đạt được cái điều là ông Donald Trump sẽ nói về vấn đề Biển Đông thì chắc không, là bởi vì là ông Donald Trump theo tin tức bên lề cho biết là ông không muốn can dự vào cái chuyện bồng, ít nhất lúc này mà ông đương cần cái thân cận với Trung Cộng để áp lực với Bắc Hàn. Nhưng mà có nêu vấn đề nhân quyền hay là không thì chúng ta chờ xem. Mà theo những cái cố vấn của ông thì sẽ đặt vấn đề nhân quyền đối với lại trong cái cuộc họp với Nguyễn Xuân Phúc vào trưa ngày hôm nay. Và đúng lúc này thì lại có cái vụ ông Trang Nguyễn Đình Thục, như là chị Thu Nga vừa nói, Trang Nguyễn Đình Thục là thuộc giáo xứ Song Ngọc ở Nghệ An, cũng giống như là cha Đặng Hữu Nam, là hai vị linh mục đương hướng dẫn cái vụ kiện ở Formosa và bị ngay cả chính quyền của tỉnh Nghệ An tổ chức những cái cuộc đấu tố qua những cái cuộc biểu tình của dân chúng, gọi là biểu tình giả đó, để mà coi như chống đối, là dân chống đối là hai cha này, nhưng mà thực sự đây là một cuộc biểu tình giả và đã bị tiết lộ. Và cái vụ mà Trang Nguyễn Đình Thục, chị Thu Nga vừa nói, bị chặn mà đều coi như là hăm dọa đó, không có phải là chặn chỉ có vài người mà cả ngàn người, và đó là toàn loại côn đồ để mà nhằm mà đàm áp. Và chính ông Trang Nguyễn Đình Thục đã nói rằng là có thể là ông bị đánh đập, có thể là ông bị giết, nhưng mà ông không ngại gì cả. Chúng tôi còn nhớ là cách đây khoảng một tuần cũng đã phỏng vấn cha Nguyễn Đình Thục trên cái làn sóng này, và cha cũng tuyên bố tương tự như vậy. Và cha Đặng Hữu Nam cũng đã từng tuyên bố trong cái cuộc phỏng vấn với chúng tôi là có thể tính mạng của ông bị đe dọa, nhưng mà điều này ông chấp nhận. Cả hai vị linh mục này đương là cái mũi dùi cho cái công an, đặc biệt là công an tỉnh Nghệ An đương phong tỏa tối đa để ép buộc ông ấy là phải ngưng những cái vụ mà hướng dẫn dân chúng đi kiện cái vụ Formosa, chị Thu Nga.
Hai cha cũng nhất định nói rằng nếu mà chúng tôi ngã xuống thì có nhiều vị khác cũng sẽ đứng lên. Đây là một cái sự can đảm vô cùng của các vị linh mục, những vị mà chủ chiên. Và dân biểu Hoa Kỳ Chris Smith, Đảng Cộng Hòa cũng đại diện cho tiểu bang New Jersey, đã nói rằng về cái việc mà nhân quyền đó thì mong rằng có cái sức ép do nhiều cái sự việc khác nhau. Trên căn bản là chính quyền ở Việt Nam đã đàn áp người dân họ mong rằng sẽ có một cái việc mà đối thoại về nhân quyền khi mà ông Nguyễn Xuân Phúc đang ở đây. Nhưng mà giống như chúng ta cũng biết là chỉ có 30 phút thì nội có ông nói chuyện rồi ông Trump không có nghe ra, rồi cờ mờ lờ vờ như vậy thì ai hiểu. Thì có trong có 30 phút thì không biết rằng có thể nào mà bàn về nhân quyền hay không. Nhưng mà cái việc mà ở Việt Nam thì đúng như vậy, Linh Mục Nguyễn Đình Thuật đã tuyên bố rất là hùng hồn là có thể buổi tối hôm nay tôi bị đánh đập, cũng có thể tối hôm nay tôi bị giết. Nhưng tôi nghĩ vấn đề đó không quan trọng. Vấn đề ở đây là tôi thấy là một chính quyền mà lại đi dung dưỡng bạo lực, kích động bạo lực để tấn công giáo dân và tấn công cả một linh mục đi dân lễ. Và trong cái buổi mà họ chặn đường này thì cũng nhiều người cũng đã bị đánh, nghĩa là lỗ đầu chảy máu. Và cái việc mà đánh người dân đó coi như bây giờ nó trở thành một cái việc mà quá quen thuộc ở Việt Nam. Cho nên là thấy rằng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không hề để ý. Và cái việc mà Formosa đó thì tới bây giờ giống như Quang Hưng nói cũng vẫn cái tiền đó cũng không biết đi về đâu. Nhưng mà nó mới bị phát nổ đây. Và cái vụ nổ lớn tại nhà máy Formosa Hà Tĩnh ngay sau 24 giờ gọi là vận hành thử máy đó. Theo ý kiến của những nhà mà hoạt động môi trường thì nói rằng cái nhà máy này cũng vẫn làm việc tốt. Nhưng mà vụ nổ xảy ra vào khoảng là 21 giờ hôm 30 tháng 5, được truyền thông Cộng sản Việt Nam tường thuật. Cách hiện trường vụ nổ khoảng 1 cây số thì công nhân làm việc trong một cái công trường Formosa mô tả là tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc, rung chuyển mặt đất, và vài phút sau thì bốc khói lên kèm theo cái mùi khét. Thì không biết là họ làm ăn như thế nào mà sau cái vụ mà làm nhiễm môi trường biển thì bây giờ lại nổ như thế này đó Quang Hưng.
Dạ vâng, cái dự án Formosa ở bên Hà Tĩnh nó có số vốn đầu tư tới 11 tỷ lận. Và người ta vẫn thấy được rằng đó là cái nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh này thì theo như là kết luận chính là cái thủ phạm đã gây ra cái vụ thảm họa cá chết vào năm 2016 và đã gây thiệt hại cho cái nền kinh tế của miền Trung. Bởi vì miền Trung thì những cái người sống ở vùng biển thì họ phụ thuộc vào cái nghề đánh cá cũng như là du lịch về biển. Nhưng mà cái việc mà bồi thường thì nó là một cái số tiền quá ít. Bởi vì cái người dân sống dọc theo cái vùng biển mà ảnh hưởng của cái vụ mà nhà máy thép Formosa nó rất là lớn và nó sẽ kéo dài còn rất là lâu. Trở lại cái việc mà ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Cộng sản Việt Nam đến thì bây giờ cũng có nhiều giới về phân tích thì họ cũng nghĩ rằng đó là nhất là hãng Reuters sáng ngày hôm nay cũng có nói là phía bên ông Nguyễn Xuân Phúc thì thực sự là muốn gia tăng về cái việc mà hội nhập vào cái thị trường kinh tế nhiều hơn, nhưng mà lại muốn trông cậy vào Hoa Kỳ để mà giảm về cái lệ thuộc kinh tế đối với lại phía bên Trung Cộng. Vào năm 2016, cách đây một năm thì Cộng sản Việt Nam cũng đã được Hoa Kỳ là dỡ bỏ về cái việc mà hạn chế bán lại vũ khí sát thương, và đồng thời thì cũng đã cho phép là hai quốc gia, hai hải quân của hai quốc gia có thể tập hợp để mà tập trận lẫn nhau. Và đồng thời thì lần đầu tiên trong nhiều chục năm qua thì Hoa Kỳ cũng đã đưa cả 2 chiến hạm đến cái căn cứ hải quân Cam Ranh của Việt Nam. Phía bên chính quyền của Tổng thống Trump thì người ta thấy là trong cái thời gian gần đây không có nhắc gì về vấn đề nhân quyền, nhưng mà cũng muốn có một cái vai trò khá lớn ở nước ngoài nhiều hơn. Nhưng mà trong cái tháng 5 vừa rồi, bởi vì người ta thấy có những cái áp lực về phía bên Trung Cộng, nhất là về cái vấn đề tranh chấp về chủ quyền. Hoa Kỳ thì cũng chú ý về cái vấn đề này, Và vì vậy mà người ta thấy là Hoa Kỳ đã giao cho Việt Nam tới 6 cái chiếc tàu tuần duyên nhỏ cũng như là một cái chiếc tàu lớn, và đã phái nguyên cả cái khu trục hạm USS Dewey đến trong cái khu vực gọi là cái tự do hàng hải và rất là gần với lại cái đảo nhân tạo Vành Khanh trong cái vùng đảo Trường Sa mà phía bên Trung Cộng hiện nay người ta đang chiếm đóng. Có ba vị đứng đầu, có ba quốc gia ở bên Á Châu là thực sự là Tổng thống Donald Trump chú ý đến và cũng đã mời cũng như là gọi điện thoại thẳng từ Hoa Thịt Đốn và mời ba người đứng đầu ba quốc gia này đến Hoa Thịt Đốn. Thì trong đó nằm trong ba cái quốc gia của khối ASEAN, trước hết là ông Nguyễn Xuân Phúc, tức là Thủ tướng của Cộng sản Việt Nam. Sau đó thì ông Tổng thống của Phi luật Tân Long Duterte và người thứ ba là ông Thủ tướng Lý Hiển Long của Singapore. Cái người thứ nhì là ông Tổng thống của Phi luật Tân, thì khi mà gọi điện thoại mà mời như vậy cũng gây một cái phản ứng ở phía Hoa Kỳ, bởi vì dù sao ông này cũng là một trong những cái người đứng đầu một quốc gia nhưng mà hơi mặn tay trong cái việc mà giết người. Đồng thời thì Tổng thống Donald Trump thì ông cũng sẽ đến Việt Nam vào cái tháng 11 để mà tham dự cái hội nghị thượng đỉnh Nam Châu Phục.
Xin nhắc lại là giờ này ở tại Washington DC, tức là sau chúng ta một tiếng đồng hồ, tức là bây giờ là khoảng 9 giờ Washington DC, và chúng tôi có hẹn với ông Đinh Hùng Cường là Chủ tịch Cộng đồng Người Việt ở tại DC và cũng là trưởng ban tổ chức cuộc biểu tình ngày hôm nay, sẽ gọi điện thoại để mà cùng với chúng tôi có đôi phút thảo luận trước khi mà ra quân đi đến cái công trường, cái công viên Lập Phi S ở trước cửa Tòa Bạch Ốc để chuẩn bị cho cuộc biểu tình vào trưa ngày hôm nay. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Và cái bản tin Breaking News của các hãng thông tấn ngày hôm nay thì đương tập trung vào một cái vụ đánh bom ở tại Afghanistan. Đây là mới cuộc đánh bom cái nổ mà lớn nhất ở tại cái thủ đô Kabul của Afghanistan vào ngày hôm qua, và khiến cho 80, ít nhất là 80 người chết ở tại chỗ, và bây giờ hàng trăm người bị thương. Những cái hình ảnh mà đang được truyền đi cho các cơ quan trình hình hình ở tại khắp nơi trên thế giới cho thấy đây là một cái vụ đánh bom ở ngay cái khu vực mà toàn là những cái tòa đại sứ ở ngoại quốc, ví dụ như tòa đại sứ Đức, tòa đại sứ Pháp, và đều bị ảnh hưởng trong cái khu vực này. Một cái viên chức của Bộ Y tế Afghanistan trong một cuộc phỏng vấn hiện nay đừng cho biết là đã ít nhất là có 80 người chết và khoảng 350 người bị thương. Đây là một vụ đường gây chấn động trong những cái hàng tin trên thế giới vào sáng ngày hôm nay, chị Thu Nga.
Cái số người chết á, mà mỗi lần mà có cái vụ mà tai nạn đánh bom thì thường thường là nó sẽ tăng thêm. Bây giờ có thêm tin là 90 người chết, 380 người bị thương. Và bây giờ thì tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng ISIS cũng đã tuyên bố nhận trách nhiệm cái vụ đánh bom kinh hoàng ở thủ đô Kabul này ngày hôm nay. Thì chúng ta thấy rằng cái vụ mà nhiều người chết và thương vong này nó kinh hoàng nhất Afghanistan kể từ nhiều năm nay. Và trong số nạn nhân thiệt mạng có một nhân viên của BBC, 4 nhà báo và một nhân viên đại sứ quán Đức đã bị thương. Và sở dĩ mà cái số nạn nhân quá cao về cái sức công phá của quả bom quá mạnh lại xảy ra ở một ngay cái địa điểm mà tập trung nhiều cơ quan ngoại giao ở trung tâm thủ đô và đúng ngay cái giờ cao điểm. Vì vậy cho nên cái vụ đánh bom này quá kinh hoàng và không khó mà có thể nhận định đây là một cái vụ khủng bố nhắm mục tiêu mà các nhân viên sứ quán, và cái động lực nào làm suy yếu cái sự mà hỗ trợ của quốc tế với lại Afghanistan. Và ISIS đang mạnh lên ở phía đông Afghanistan, tuy nhiên đang bị các lực lượng của Afghanistan, Mỹ vây quanh, và hiện có 8.000 quân Mỹ ở Afghanistan, chưa kể là 6.000 quân từ NATO. Mỹ và NATO hiện đang cân nhắc đưa thêm quân đến Afghanistan. Nhưng mà đến đây thì phần điểm tin đọc báo của anh Dương Phục, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, sẽ được tạm ngưng. Nhưng mà lát nữa đây, giống như anh Dương Phục nói, thì có một cái buổi phỏng vấn về cái vụ mà biểu tình ở Washington. Anh Dương Phục nhẹ và Quang Hưng.
Vâng, xin chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng, chúc ngày làm việc vui.
Vâng, chào anh Dương Phục và chị Thu Nga.